đâu, đưa bà coi tập cháu coi nào. Hôm nay cháu làm bài kiểm tra được mấy điểm?
Không, cháu không đưa tập cho bà xem đâu.
Sao vậy cháu? Cháu bị cô giáo cho trứng ngỗng rồi phải không?
Không phải, cháu chỉ đưa khi bà hứa sẽ kể chuyện cho cháu nghe thôi.
À, được rồi, đưa đây bà xem. Nếu được điểm cao thì bà mới thưởng. Chà, cháu của bà giỏi quá, được 10 điểm lận à. Bà thưởng nè. Cháu học giỏi như thế, bà mừng lắm. Những người tài giỏi bao giờ cũng được quý trọng cháu à. Để bà kể cháu nghe chuyện cổ tích ba chàng thiện nghệ nha. Cả ba chàng đều thật tài giỏi, đến nỗi làm cho mọi người trong làng khó xử, phải nhờ đến ông quan mới phân xử được. Chuyện như thế này, ngày xưa ở nhà họ Lê nọ có một cô con gái nhan sắc rất xinh đẹp. Không những thế, nàng còn văn hay chữ tốt, lại thạo đủ các nghề. Những cô gái đẹp trong vùng khó có cô nào sánh được. Khi nàng đến tuổi lấy chồng, có nhiều chàng trai đến cầu hôn. Đó đều là những mối tốt, nếu không phải là con quan thì cũng là con nhà giàu, hoặc những người đã đổ tú tài cử nhân. Thế nhưng ông già họ Lê đều từ chối. Ông nói với mọi người:
con gái tôi không muốn làm bà quan, cũng không thích làm bà phú hộ. Nó chỉ muốn lấy một người chồng có nghề nghiệp tinh thông, mà phải là người giỏi nhất trong nghề đó, không ai hơn mới được. Nếu ai không được như vậy thì chẳng nên đến đây làm gì cho mất công.
Tình cán rễ đưa ra, những tài năng bốn phương tấp nập đến xin ra mắt, nhưng không một ai được ông già họ Lê vừa ý. Cho đến một hôm,
người ở đâu mà đẹp quá vậy, dáng người khỏe mạnh nho nhã làm sao á. Trong anh chàng đem cùng tên kia đẹp làm sao ấy, chắc hôm nay ông Lê sẽ khém được rễ thôi.
Chẳng hay ba người đến gặp lão có việc gì?
Thưa ông, chúng tôi đến đây để xin được cầu hôn với con gái ông.
Lời tuyên bố của lão muốn kén rễ hiền tài, chắc các anh đã có nghe. Vậy các anh có tài nghệ gì, xin cho lão đây được biết.
Thưa ông, tôi là người tinh thông trong việc bắn cung. Một việc gì dù nhỏ đến đâu và xa bao nhiêu đi nữa, tôi vẫn có thể bắn trúng.
Còn tôi có thể sống dưới nước hàng tuần, tôi có thể nhặt được ngay cả cây kim dưới đáy biển.
Thế còn anh, chàng trai có vẻ thư sinh kia, anh giỏi về nghề gì?
Tôi có tài cải tử hoàn sinh, giúp cho người chết sống lại được.
Dạ, thôi được rồi, cả ba anh đều là những người tài giỏi, nhưng trăm nghe không bằng một thấy. Bây giờ các anh phải chứng minh cho lão thấy tài nghệ của mình mới được.
Dân, chúng tôi xin sẵn sàng.
Được rồi, các anh hãy chờ ở đây. Gia nhân đâu?
Dạ.
Người hãy lấy theo một ít vôi, trèo lên ngọn cây sứ đằng kia, rồi đánh dấu một cái lá càng khuất càng tốt. Xong rồi về để báo cho ta biết.
Dạ.
Chà, ông Lê ra điều kiện là chàng thợ săn phải bắn rớt đúng cái lá sứ mà ông đã cho người đánh dấu đó.
Chao ơi, tội nghiệp anh chàng quá. Cây này chắc anh ta phải cất cung nỏ đi về thôi. Cây sứ tùm lại cao thế kia, cách gì mà bắn trúng.
Thôi im đi, chờ xem. Kìa, anh ta đã chuẩn bị xong rồi kìa.
Đâu đâu, coi coi.
Giỏi thiệt đó,
là tài năng thiên xã và hậu nghệ ngày xưa.
Đúng là có tài đó.
Anh giỏi lắm, đúng là kỳ tài. Nhưng anh còn phải chờ đợi hai người kia ra tay đã, rồi ta mới quyết định được.
Dân, tôi xin chờ.
Hôm sau, ông già họ Lê cùng với chàng trai thứ hai ra bờ biển. Những kẻ hiếu kỳ trong làng cũng đi theo rất đông.
Trời ơi, không biết thì thấy cái gì ở đây ha. Hồi hộp quá.
Thưa ông, bây giờ tôi phải làm gì ạ?
Đây là chiếc nhẫn, anh hãy nhìn kỹ đi. Ta sẽ cho người chèo thuyền ra khơi, ném nó ở ngoài ấy. Anh hãy đi tìm nó và đem vào đây cho ta.
Khi chiếc nhẫn đã được ném, chàng thứ hai chẳng nói chẳng rằng, cởi áo nhảy ngay xuống biển. Và chỉ vừa dập bá trầu, chàng đã nổi lên, tay giơ cao chiếc nhẫn.
tìm được nhẫn rồi.
Bây giờ đến lượt người thứ ba trổ tài.
Thưa ông, sáng nay con đi chợ, con thấy có người ăn mày đang hấp hối ở góc chợ. Xin ông cho người thứ ba ra đó thử tài ạ.
Được, người đi trước chỉ đường.
Dạ.
Chàng trai, dạ, anh hãy đi với ta.
Hôm nay có cái chuyện gì mà ông Lê ra chợ vậy ha? Nè anh ơi, có chuyện gì mà người ta đi đông quá vậy? Nè, nghe đồn người con trai này biết thuật cải tử hoàn sinh đó.
Tới nơi rồi. Ôi, thưa ông ta đã chết rồi.
Đây, người này vừa chết, anh hãy cứu chữa cho hắn sống lại đi.
Thưa ông, dân, xin mọi người chờ cho một lát để tôi chọn thuốc.
Ồ, người ăn mày đã sống dậy rồi.
Đôi quá, cho rằng gì mọi người tụ tập xung quanh tôi dữ vậy. Xin vui lòng bố thí cho tôi một miếng bánh đờ đôi. Xin cô bác làm phước làm ơn.
Thấy cả ba người đều tài giỏi, ông già họ Lê bối rối chẳng biết làm sao. Ông bèn nói với ba chàng.
Cả ba người đều quá có chân tài, hiềm nổi tôi chỉ có một người con gái, bây giờ chẳng biết gả cho ai. Thôi thì thế này, chúng ta sẽ ra miếu Thành Hoàng làm lễ gieo quẻ để thỉnh ý Thành Hoàng xem chọn ai là người sẽ làm rể nhà này.
Chết rồi, ông ơi, ông ơi.
Cái gì? Có việc gì ngươi hãy nói đi.
Cô hai đang xem cuốc cỏ ngoài đồng thì có một con đại bàng bay ngang qua, sớt cô đi mất rồi.
Hả?
Chúng ta ra đồng ngay.
Đi mau lên. Xem kìa, con đại bàng bay đang hướng biển rồi. Bắn nó đi, mau lên, mau lên.
Bắn đi.
À, trúng rồi.
Hay quá. Bắn xuống biển rồi, có tài gì? Rớt xuống biển rồi.
Chàng thứ nhất bắn trúng con đại bàng, khiến nó và cô gái rớt ngay xuống biển. Chàng trai thứ hai lập tức nhảy xuống biển và chẳng bao lâu đã mang được cô gái lên bờ. Nhưng cô gái đã chết. Tới phiên chàng thứ ba đổ thuốc cứu cô gái sống lại. Bây giờ sự việc lại càng rắc rối hơn, bởi cả ba chàng đều cho rằng mình có công lao cứu sống cô gái và xứng đáng làm chồng cô gái. Cả ba tranh nhau kể công.
Nếu tôi không bắn con đại bàng thì biết con đại bàng sẽ tha cô ấy đi đâu, và biết tìm cô ấy ở đâu để mà cứu chứ. Vì vậy tôi mới là người xứng đáng làm chồng cô ấy.
Nhưng anh đã làm cho nàng rớt luôn xuống biển. Nếu tôi không vớt được nàng lên thì dù anh có bắn giỏi đến đâu cũng vô ích mà thôi.
Tôi mới là người có công lao lớn nhất. Thử hỏi, không có tôi cứu sống nàng lại thì cái các anh cứu được chỉ là một cái xác mà thôi. Có đúng vậy không?
Thôi thôi, các anh đừng cãi nhau nữa. Cả ba anh đều có công cứu sống con lão. Lão cũng không biết sẽ phải làm sao. Thôi thì chúng ta dắt nhau lên quan, nhờ quan trên phân xử giúp về.
Đúng rồi.
Ông già và các chàng trai trẻ hãy nghe đây. Ta đã suy nghĩ nhiều trước khi có quyết định phân xử này. Trong việc cứu cô gái, cả ba người đều có công lao ngang nhau. Nếu thiếu một người thì công việc cũng khó hoàn thành. Chàng bắn giỏi, anh không thể nói anh là người xứng đáng nhất. Vì tuy anh bắn trúng đại bàng, nhưng anh lại làm cho cô gái rớt luôn xuống biển. Nếu như không có người vớt cô gái lên thì việc làm của anh chỉ có tính chất báo thù, không gọi là cứu thoát cô gái được. Cho nên đối với cô gái, anh sẽ là một ân nhân. Chàng thầy thuốc cũng không thể nói rằng mình có công lao lớn nhất, vì nếu không có hai người kia thì anh cũng không cứu sống được cô gái. Hơn nữa, cứu sống người là việc phải làm. Người được cứu sống coi anh như là một ân nhân, chứ không bắt buộc phải gọi là chồng. Còn chàng lặng giỏi, anh là một trong ba người đã cứu cô gái, mà công việc cứu vớt đã bắt buộc anh phải ôm cô ấy trong tay. Sách có nói rằng nam nữ thụ thụ bất thân. Bây giờ hai người đã lỡ gần gũi nhau rồi, như vậy nếu có lấy nhau thì cũng là hợp lẽ. Và để cho vẹn tình vẹn nghĩa, hai vợ chồng phải nhận các ân nhân là anh em kết nghĩa.
Nghe quan phân xử có tình có lý, ông già họ Lê, ba chàng trai và cô gái cùng bà con trong làng xóm thảy đều vui vẻ tán đồng. Đám cưới giữa cô gái và chàng Lặn Giỏi diễn ra hết sức linh đình vui vẻ.
Chuyện hay quá bà ha.
Ừ. Cháu gắng chăm học nha. Cháu học cho thật giỏi, rồi bà sẽ kể cho cháu nghe nhiều chuyện cổ tích nữa.
Dạ.